ยประกาศที่ดีสมาคมจะได้หลายเป็นคนหนึ่งยันหิวลึกบุกซึระบายแค่กินแก่นามโมบุกซึทิกาเมาณีฝัก
นามโม
นะโมบุญสุทิกาโมนีฟัก
นะโมบุญสุทิกาโมนีฟ
ักนะโมบุญสุทิกาโมนีฟัก
นะโมบุญสุทิกาโมนีฟัก
vô thường thầm thâm vi diệu pháp
vô thường thầm thâm vi diệu pháp
bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
ngã kim kiến văn đắc trì
ngã kim kim văn đắc thọ trì
nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa
nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa
nam mô A Di Đà Phật
nam mô A Di Đà Phật
kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni chư Phật tử đồng tu chúng ta đã giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Quốc có chứ không phải không là ở trong đó thật sự cảnh giới Tây Phương chúng ta chưa trở về chân tánh, trở về bản thể cho nên còn phân biệt rồi chấp có chấp không, cho nên có nhiều người nói Tây Phương Cực Lạc Quốc là ở trong tâm, tâm tịnh tức Phật độ tịnh, cho nên họ không tin có Tây Phương Cực Lạc Quốc, mà nói tâm của chúng ta là đầy đủ hết. Thật sự vẫn là chấp lý quý vị ạ. Bây giờ nói thế giới ta bà này có hay không là nói ở trong tâm. Đau không quý vị? Đau là khổ không? Khổ là vẫn là tâm là. Mà nói đến Tây Phương Cực Lạc Quốc họ lại không chấp nhận, coi như là cái tâm của mình. Nhưng mà đâu biết lý sự khác nhau là. Bởi vậy cho nên nói ngã tâm tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là ngã tâm. Cõi này tức là tịnh độ, tịnh độ tức là cõi này. Nhưng Ngài Trung Phong Thiền Sư khai thị chúng ta như vậy rồi, Ngài nói tuy nhiên vẫn có Phật tiếp dẫn, tuy nhiên vẫn có cảnh giới Tây Phương để chúng sanh nương về. Bởi vậy cho nên nó Ngài lý sự viên dung, Ngài nói cho chúng ta tâm này tức là A Di Đà Phật đó quý vị. Bởi vậy khi chúng ta niệm Phật, chúng ta theo như Tổ Liên Trì. Tổ Liên Trì chúng hỏi vậy chứ Hòa Thượng dạy cho chúng niệm như thế nào và Ngài niệm như thế nào, thì là Tổ Liên Trì tổ thứ 8 của tịnh độ nói ta dạy cho chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta niệm A Di Đà Phật. Tại sao có khác nhau như vậy? Thì sao dạy cho chúng niệm 6 chữ mà chính Ngài lại niệm có 4 chữ? Tại vì chúng chưa tin, chưa chắc ăn, chưa chắc chắn, cho nên thêm 2 chữ Nam Mô cho cung kính, cho quay về, cho nương về. Còn ta với Phật là một rồi, chủ khách không phân nữa, cha con không khách sáo nữa, cho nên ta niệm ngay đây. Ngay đây là Tây Phương Cực Lạc Quốc, ngay đây là Phật A Di Đà, ta còn quay về đâu nữa, ta còn hướng về đâu nữa, cho nên ta niệm ngay 4 chữ A Di Đà Phật nhập vào tự tánh. Cho nên nó các ngài á lý sự viên dung, dạy chúng ta lời nào, chỉ chúng ta như thế nào cũng đều có ý tứ, chứ không có muốn cho nó ngắn gọn thì thôi cắt 2 chữ, cắt bớt 2 chữ, không phải là. Mà cái ý của Ngài ta nhất định vạn sanh, ta với Phật A Di Đà là một, ta nhập vào tự tánh, không còn quay, không còn nương tựa nữa, Còn quý vị còn nương là gì quý vị? Là có năng nương và sở nương. Còn vẫn còn năng sở, vẫn còn hai mà. Cho nên ở đây pháp môn này là bất nhị pháp môn, là nhất chân pháp giới, không còn đối đãi. Đây quý vị đây, phàm phu mà có thể lãnh hội, mà có thể nhập vào bất nhị pháp môn không phải là chuyện thường là. Bởi vì đây nhớ là phương tiện của Phật. Trong đó, hành giả Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Trung Phong Thiền Sư đem lời kinh Lăng Nghiêm trong Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thâm Chương dạy cho chúng ta. Niệm Phật không cần bất cứ một phương tiện gì cả, chỉ như vậy mà niệm cái gì, nếu rõ ràng không ta? Thâu nhiếp lục căn lại, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tâm tự khai mở, trí tuệ khai, chứng vào viên thông, không cần phương tiện gì cả, không cần thêm chú, không cần thêm kinh giáo, không cần thêm luật, không cần thêm bất cả phương tiện gì hết. Mà quý vị thấy trong Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, khi ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy thưa trình cái viên thông của mình cho Đức Thế Tôn nghe, thì lập tức 52 vị đồng luân đồng loạt đứng dậy. Quý vị thấy không? Mấy vị khác, mấy vị Đại Bồ Tát khác trình cái tâm đắc của mình, trình cái tu chứng của mình, thì họ đứng lại một mình thôi. Còn Đại Thế Chí đứng dậy thì 52 vị đồng luân đồng loạt đứng dậy. Nó khác không quý vị? Nó khác chứ là. Cho nên nó trong đó biểu thị cho chúng ta 52, đó là biểu thị 53 cảnh giới, 53 phẩm vị pháp thân trong hoa tạng thế giới, từ sơ phát tâm đến viên mãn bồ đề không ngoài niệm Phật. Ý kỳ ở chỗ này kỳ là, bởi vì cho nên không cần phương tiện gì cả, ai mà vô được nó thì bỏ hết kinh giáo quý vị. Ai mà chưa vô được nó thì phải cần kinh giáo, phải cần làm phước, phải làm công đức, phải làm bao nhiêu chuyện Phật sự, phải trong đó phục vụ, phải phát tâm bồ đề. Mà ai vô được câu A Di Đà Phật rồi, không cần nữa quý vị. Ý chị nói chỗ này, nếu không tin quý vị lấy kinh Lăng Nghiêm trong cái chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương thì sẽ thấy. Cho nên chúng ta thấy pháp môn này bất khả tư nghị là. Bây giờ chúng ta làm sao để tương ưng như năm, làm sao để niệm Phật cho được chuyên nhất, không cần phương tiện gì cả. 52 vị đồng luân, ở trong đó tượng trưng gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đến ngôi đẳng giác, đến ngôi diệu giác, 52 phẩm vị đều không ngoài niệm Phật. Từ sơ tính vị đến đẳng giác Bồ Tát, tất cả chư đại Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát thường. Bồ Tát này là pháp thân đại sĩ, Bồ Tát này là đã chứng vào pháp thân. Còn Bồ Tát đó, ở trong thập pháp giới chưa chứng được pháp thân, chưa chứng được pháp thân quý vị. Chúng ta phải hiểu những cái điều này. Không phải Bồ Tát đó, ai cũng là Bồ Tát giống giống như vậy thôi. Nó đi học nó đi học có trong đó quý vị, đại học, đúng không nào? Nó cũng đại học, mở người kia cũng đại học, nhưng mà đại học ở trường nào? Quý vị thấy không, nó học ở trường đó, tỉnh đó, thì nó chỉ dọc dòng ở đó thôi, mà nó vô cái trường quốc gia, trường Hava, những cái trường nổi tiếng thì nó là lãnh đạo của quốc gia. Còn mấy cái trường nhỏ nhỏ không ai cho nó vô đâu. Tất cả những viện đại học lớn đó quý vị, nó có mục tiêu của nó, đào tạo những nguyên thủ quốc gia phải ở trường đại học nào ra, đào tạo những nhân tài phải ở đâu. Chúng ta ở Việt Nam nói kỹ sư phải làm kỹ sư Phú Thọ mới làm ăn được. Này các vị thấy không? Cho nên chúng ta vô trong đó, Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát ở đâu là? Thôi chúng ta nói lục tức Phật, thì Bồ Tát trong thập pháp giới mới chỉ là tương tự tức Phật mà thôi, là chưa có phải phần chứng tức thật đâu, Phật đâu. Họ thấy được tánh ở đâu quý vị? Thấy được tánh ở trên mặt hồ. Còn pháp thân đại sĩ thấy được mặt trăng ở trên không, là mặt trăng dưới mặt nước với mặt trăng trên không, cái nào hay quý vị? Mặt trăng trên không hay hơn. Tại sao vậy? Nó tỏa ánh sáng đi đến trên tất cả sơn hà đại địa, tất cả nó núi non rừng nó tỏa hết. Còn mặt trăng ở trên hồ nó sao quý vị? Tỏa trong cái rừng đó thôi là. Bởi vậy cho nên nó, chúng ta nói có tạng giáo Phật, có thông giáo Phật, có biệt giáo Phật và có viên giáo Phật. Rõ ràng minh bạch nha, chứ không phải là ai ở Bồ Tát, cũng là Bồ Tát. Bồ Tát nào? Phật, Phật ở đâu? Cho nên trong cảnh thập pháp giới họ chưa thấy được tánh. Cái bản đồ thập pháp giới đó quý vị, vì thế nè, ở giữa là chữ tâm, ở chung quanh là thập pháp giới. Có Phật, có Bích Chi Phật, có A-la-hán, trong đó có Bồ Tát. Họ chưa thấy được cái tâm, vẫn bị tâm chuyển biến là. Còn Bồ Tát pháp thân đại sĩ mới thấy được cái tâm, mới làm chủ cái tâm, mới năng động cái tâm. Vậy chúng ta đi về đường nào quý vị? Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, chứng vào viên giác. Này quý vị, cho nên 52 vị đồng luôn đồng loạt đứng dậy, thấy được điều này, hiểu được đề này không có dễ đâu quý vị. Quý vị thử hỏi các thầy giảng cái chỗ này coi, họ giảng không? Tại sao có trong thập pháp giới lại có Phật? Tại sao trong thập pháp giới lại có Bồ Tát? Tại sao ở giữa là cái tâm? Họ giảng không ra quý vị. Còn chúng ta tận hư không biến pháp giới, nhập vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, biển đại giác đó cùng chư đại Bồ Tát bổ xứ Phật ở trong đó câu hội nhất xứ. Ở đâu chúng ta tới bằng cách nào? Một câu A Di Đà Phật. Quý vị thấy tối thắng không? Chưa đâu, phải thấm vô, phải nghe nhiều rồi mới thấy sự tối thắng của nó. Còn nếu không mới nghe, chúng ta vẫn chưa phân biệt được. Ồ, cũng là Bồ Tát. Bồ Tát ở đâu là? Cũng là học sinh, cũng là sinh viên. Sinh viên trường nào là khác cái gì? Khác xa là sinh viên á, ở cái trường á, một cái trường đại học nổi tiếng đó, họ ra lập tức thành tài. Còn sinh viên mà cũng là ra trường, nhưng mà ra trường thì phải đi chạy đô thị đáo để kiếm chỗ cho xin cái việc làm. Còn trường đại học nổi tiếng ra không cần xin, người ta mời mình tới. Nó khác cái gì nào? Cho nên ở nơi đây, trong đó Phật dạy cho chúng ta, khi Đại Thế Chí đứng dậy thì 52 vị đồng luôn đồng loạt đứng lên. Ngài dạy chúng ta gì? Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Thâu nhiếp lục căn như thế nào cái gì? Lục căn làm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thâu nhiếp như thế nào? Mắt đừng thấy, tai đừng nghe, mũi đừng ngửi, miệng đừng nếm, thân đừng xúc chạm và ý đừng khởi tư tưởng. Nắm được không quý vị? Khó à. Nắm như thế nào? Và mắt vẫn thấy sắc, thế gian là không nói rồi. Mà ráng tu trong đó, đoạn trong đó những cái sắc trần, những cái thanh trần của thế gian. Nhưng mà còn Phật pháp thì sao? Ủa, Phật pháp cũng phải đóng luôn cái việc là còn quý vị không đóng thì chúng ta vẫn là tâm viên ý mạng. Chúng ta học Phật pháp bằng cái gì? Chúng ta học Phật pháp bằng vọng tâm, bằng tri kiến, bằng tri thức. Cho nên Phật pháp là xuất thế, là pháp vi diệu, qua cái căn của chúng ta, qua cái lăng kính của chúng ta, nó chuyển biến thành thế gian. Cho nên chúng ta học Phật pháp lại sanh ra phiền não, học Phật pháp lại sanh ra nghiệp chướng, Phật học Phật pháp lại sanh ra tự cao ngã mạn. Có phải là Phật pháp mong chúng ta khai mở trí tuệ từ bi mà bây giờ học càng học thì càng nổi nóng, càng dễ giận, càng sân hận? Đó là chúng ta biến sạch Phật pháp thành thế gian pháp rồi. Thành cái gì quý vị? Thành ở trong nó một học vị của thế gian là ta đạt được cái bằng tiến sĩ Phật học, ta đạt được cái bằng đó, Phật học, ta được cái cơ bản Phật học, chỉ là văn văn bằng của thế gian mà thôi. Mà đối với chân tánh, đối với trí tuệ, đối với sự sanh tử vẫn không có một chút nào liên quan. Chỉ có một số kiến thức để gì cái việc để mà nhai thôi, là nhai cái bã mía cái vị. Bao nhiêu chất tinh chất người ta rút hết rồi, chúng ta nhai cái câu văn đó, lời hay ý đẹp đó, nhai đi nhai lại mà không thấm được cái vị của đạo giải thoát. Không bằng một người trung thành niệm Phật. Họ hiện cái tướng ở ngoài á, coi á, bình dân giáo dục, mà ở bên trong tâm họ thông với tâm Phật, là tâm của Phật tức là tâm của họ, trí tuệ của Phật tức là trí tuệ của họ, cái nhìn của Phật tức là cái nhìn của họ. Cái ở trong đó mọi sự họ tiếp xúc đều là chánh thọ, đều là tam muội, đều là chánh giác, cho nên họ thấu hiện tất cả. Vẫn hiện tướng sao? Vẫn hiện tướng bình thường, không có khởi lên gì cả. Đây quý vị thấy, nhập được chân tánh, trở lại bình thường tâm tức là đạo. Còn chúng ta tu càng ngày càng cao, trèo cao thì té đau là, mà phải trở về bình thường đạo. Thì ở đây thâu nhất lục căn đó, trước tiên chúng ta đóng lục căn. Ai chịu tin, ai chịu làm, người đó được. Ai không chịu tin, ai trong đó tìm kiếm, nghiên cứu, học hỏi, thì người đó học pháp thế gian. Đây, cái điều này pháp thế gian nó không giải quyết được vấn đề sanh tử cho chúng ta đâu. Dù quý vị có văn bằng mấy cái văn bằng tiến sĩ, nó cũng không mua được cái tuổi thọ cho chúng ta đâu. Bao nhiêu trong đó những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học gia, họ còn không biết gì? Những người nào mà nổi tiếng nhất họ còn hay không? Những người nào chứng ngộ họ sống vượt thời gian không gian? Những người đạt vào được Phật pháp họ thấu được, những người trở về với Phật được họ đạt được cảnh giới này. Cho nên vốn dĩ sẵn có, Phật dạy chúng ta là học theo Phật, học Phật, chứ không phải Phật học là hai cái khác cái gì. Chúng ta có sinh viên hóa học, sinh viên văn chương, sinh viên ở trong đó vật lý học, tất cả trong đó Phật học cũng nằm ở trong đó cái gì. Phật không dạy chúng ta một môn học là không phải một triết lý, không phải ở trong đó một trù tượng, mà Phật trong đó ngôn giáo, ở trong đó hành động của Ngài là thân giáo, rồi ở trong đó Ngài dùng lời lẽ khuyên là khuyến giáo, và chứng minh thành công của Ngài là chứng giáo trong đời. Ngài dạy chúng ta không phải bằng lời nói không, mà bằng hành động, việc làm chứng minh. Cho nên từ thân giáo, từ ngôn giáo là lời nói, từ khuyến giáo là an ủi, và chứng trong đó, chứng minh chúng ta thấy. Bởi vì chúng ta phải học theo Phật, chứ không phải là Phật học. Bây giờ Phật nói chúng ta tu tịnh độ, Phật nói phải vãng sanh, thì chúng ta phải chứng minh chúng ta làm được mới là học Phật. Phải bớt phiền não thì chúng ta phải làm sao trong vòng 3 năm chúng ta bớt được phiền não, đó là học Phật. Nếu mà ở trong đó học Phật á, học Phật á được 5, cái tự nhiên mình cao ngạo quá không phải học Phật cái gì, mà đó là Phật học thành kiến thức của thế gian. Kiến thức thế gian không cứu nổi chúng ta. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng, Ngài có đi học không? Ở trong rừng đốn củi lắm, cho nên đạt được cái tâm thanh tịnh, không có tiếp xúc với đời. Ngày ngày ở trong rừng nó đi lượm củi, ở lượm những cái đồ ngon, đồ tốt trong đó, rồi đem đi đổi lấy gạo về nuôi mẹ. Thì ở trong đó tâm nó thanh tịnh, đến hồi nghe một câu kinh Kim Cang, tự nhiên này nó wow, hay quá vậy. Hỏi ai nói cái câu này, ai thuyết, thì người ta mới nói đó là tổ Hoàng Nhẫn dạy cho chúng phải tụng Kim Cang. Họ người ta thấy Ngài ở trong đó có căn, có được cái huệ, cho nên ở trong đó cùng nhau cúng dường để lấy một số tiền cho đưa để mà nuôi mẹ, và Ngài có thể đi diện kiến, đi gặp Hoàng Nhẫn. Hoàng Nhẫn ngũ tổ trong đó tới nói hỏi nhau vài câu thôi quý vị, là đưa biết là công phu của ông tới đâu, chiêu thức của ông tới đâu rồi, là ông ở đâu tới, từ đâu tới, tới làm gì, và con ở xứ Lãnh Nam, ở trong đó con không tới làm gì cả, con tới đây để làm Phật. Dễ sợ không quý vị? Thế chúng ta dám không? Bây giờ qua thưa với Thượng Tọa Nguyên Tâm, giờ chúng con bây giờ muốn làm Phật à, bây giờ ở Ngài làm sao phát tâm làm cái chỗ để cho chúng con tu hành làm Phật, quý vị dám nói vậy? Đây quý vị thấy một người bình dân học vụ như Lục Tổ, người gánh củi đó quý vị, mà dám tới với tổ, thưa với tổ con muốn đến đây làm Phật. Là Phật nói thôi, ông là người xứ Lĩnh Nam, là xứ ở trong đó gọi là Mọi Rợ đó, miền Nam đó, miền Bắc ở Bắc Kinh đồ đó, thì là trí thức dân trí như vậy. Còn ông ở xứ miền Nam này nè, Lãnh Nam ở trong đó bần cùng thất học, mà ông đòi làm Phật à? Dạ thưa Hòa Thượng, người có Bắc có Nam, chứ Phật tánh không có Nam Bắc, là bình đẳng hết tất cả. Người sang cũng có, người nghèo cũng đủ, người khôn không dư, người thất học ngu si không thiếu. Là Trung Phong thiền sư dạy cho chúng ta, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Là sẵn có không quý vị? Có sẵn không? Có không? Có thì kéo nó ra mà xài đi, là mở nó ra mà xài đi, là không phải học mà được đâu. Là có hay không, là một lần nữa, có hay không, là có mà không dám lấy ra xài, lại đi nghiên cứu. Phật không có nghiên cứu mà tham cứu là khác cái gì. Không phải mở sách này sách nọ, giống như những tiến sĩ nghiên cứu một dự án, một cái đề tài, họ lục hết bao nhiêu sách liên quan với đề tài đó, rồi viết ở trong đó, dự án viết trong đó thesis đó, viết trùng tình luận án lên, Đây không phải cách học của Phật, mà Phật là tham cứu, tham thiền, tham thấu. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật là thâm thâm vi diệu thiền đó, bật hết vọng tưởng phiền não, bật hết những kiến giải, tâm tự khai mở. Này quý vị thấy, hãy mà tin tưởng thì biết mà dùng. Trong kinh Pháp Hoa Phật nói gì quý vị? Ô viên ngọc quý đó là viên ngọc như ý, đó là nghĩa là muốn gì được đó, là mà kẹt một cái nó để ở túi nó không chịu lấy ra rồi. Phật nói ở trong túi chứ không đâu là anh say, anh mê, anh không biết, nhưng mà trước khi tôi ra đi tôi đã cho anh cái viên ngọc rồi, bây giờ sao anh vẫn còn nghèo? Bây giờ nhìn lại chúng ta nghèo không quý vị? Quá nghèo là có viên ngọc như ý mà không chịu lấy ra mà dùng. Nghèo chỗ nào? Nghèo chữ thân thể. Thân thể nó gầy gò, ốm yếu. Thân thể nó nhăn nhó, bạc nhược. Ở trong đó tóc thì bạc, mặt thì nhăn, mắt thì mờ, răng thì rụng, chân tay lụm cụm. Đó có nghèo không nghèo? Nghèo quá là mà không lấy đó. Như ý đó quý vị, như ý là muốn gì được đó. Thì chúng ta phải làm sao chứng minh được cái câu A Di Đà Phật là viên ngọc như ý. Mình muốn là được. Muốn gì quý vị? Chuyển đổi là đổi thân thể này từ bệnh hoạn thành khỏe mạnh. Được không quý vị? Được. Là đổi gương mặt ở trong đó không được đẹp đẽ này thành trang nghiêm. Nếu mà già thì đẹp lão, nếu mà già thì hồng hào, nếu mà già thì tráng kiện, nếu mà trẻ thì sáng suốt, thì tinh anh, thì nhạy bén. Đổi được không? Được. Là viên ngọc ở trong nó chói sáng ra thì hình hài của chúng ta liền đổi. Ngay đây bây giờ tại Việt Nam với Mỹ quý vị, có cái phong trào ăn gạo lứt muối mè để chữa bệnh, vì nó theo cái lý âm dương. Nhưng mà chúng ta đâu biết Phật lại cao hơn một tầng, sâu hơn một bậc nữa. Một câu A Di Đà Phật chúng ta niệm thì sao quý vị? Âm dương chuyển đổi hết luôn. Âm nhiều quá nó sanh bệnh, thì chúng ta niệm Phật quang minh phát ra, quang minh là dương, làm thân thể chúng ta dương tánh nó lên, dương khí nó lên. Có không quý vị? Có. Là do nên ở trong Phật không nói khí, Phật không nói âm dương, Phật không nói thần lực, mà Phật nói quang minh. Người luyện công họ có khí lực. Ở trong đó Tây Phương nó nói là từ trường. Ở trong đây cho Phật ở trong đó gọi là quang minh cái gì. Cho nên quang minh đó nó biến ra tất cả. Chúng ta lấy quang minh của Phật, ánh quang minh của chúng ta ra, thì trong đó thân thể chúng ta lập tức đổi khác. Thân thể này là gì cái gì? Là y báo, là chánh báo. Là gì? Là tâm của chúng ta. Thân thể này không phải là chánh báo. Y báo là cái vật của mình, chánh báo là mình. Cho nên cái thân này không phải là mình, mà là cái của mình. Giống như cái áo này không phải là mình, mà là vật của mình. Cho nên người nào hiểu được cái đó thì sao? Cái thân này muốn đẹp thì giặt nó đi, giống như cái áo. Muốn cho nó tốt đẹp thì ủi, thì là nó đi. Thì giống như vậy, cái thân này của chúng ta rửa nó đi, lấy quang minh tẩy trừ hết trần lao. Một câu A Di Đà tôi đẩy ra hết cái gì. Cho nên thân thể chúng ta càng ngày càng tốt, càng ngày càng đẹp. Phật nói viên ngọc như ý đó là kẹt một cái chúng sanh không tin, đem trần lao, đem kiến thức, đem tư tưởng kiến giải vào che lấy cái chân tánh, che lấy cái chân tâm, che lấy cái viên ngọc đó, cho nên viên ngọc nó bị lùm xuống, không có ánh quang mình. Nếu quý vị không tin á, cứ áp dụng đi. Nếu buồn, Nam Mô A Di Đà Phật, hoan hỷ quan Như Lai. Hết buồn là hoan hỷ quan Như Lai là ai quý vị? A Di Đà Phật chứ ai nữa. Nếu mà ở trong đó mà u ám, mà tối tăm một chút, Nam Mô A Di Đà Phật thường chiếu quan Như Lai là sáng trở lại quý vị thấy không? Rồi ấy, gì nữa quý vị? Ở trong đó muốn ở trong đó quang minh á, ở trong đó tâm mình nó động, nó ô nhiễm quá, Nam Mô A Di Đà Phật khỏi dài quá, Nam Mô A Di Đà Phật làm sao quý vị thanh tịnh quang Như Lai lấy ra mà xài. Cho nên nó 12 cái danh hiệu đó quý vị thuộc không quý vị? Thuộc phải không? Thuộc thì lấy nó để dùng được, đâu phải vạn Phật đâu. Cái này có 12 cái dễ nhớ mà. Nam Mô An Diệu Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, rồi đó. Nó vô lượng quang, vô sinh quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghì quang. Đây quý vị hãy lấy ra. Do lời nó chúng ta có bụng bối rồi đó. Chúng ta có vũ khí thiệt rồi đó. Cái chuyện này trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói, chuyện sanh tử này không phải chuyện thường, phải lấy được cái vũ khí thật ra mà dùng, chứ đừng có lấy vũ khí thường, hù nó không chịu đâu. Vũ khí của chúng ta là gì quý vị? A-di-đà-phật vạn đức hồng danh, A-di-đà-phật bất khả tư nghị, có cái năng lực trừ ma dẹp tạp. Lấy ra, tôi nói hãy múa đi, là ra chiêu đi quý vị. Có chuyện gì chúng ta ra 10 chiêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ra chiêu thức liền, rút gươm ra, rút gươm bảo ra. Làm sao? Câu A Di Đà Phật lập tức xuất chiêu. Còn quý vị, người ta đánh tan bà, ta tơi bời tan nát rồi mà gươm bảo cho vẫn ở trong vỏ. Đến hồi nó gần chết rồi mới nhớ đến nó thì đã không còn sức lực đâu mà ra chiêu nữa. Nên nó giờ có chuyện gì hãy dùng đi quý vị. Mà muốn dùng thì phải tập, chứ không tập rút gươm không ra khỏi vỏ. Đúng không? Mà thật sự quý vị nó cứ tương ưng như vậy. Tương ưng như vậy thì chúng ta buồn ơi thì hoan hỷ ơi, hoan hỷ ơi, hoan hỷ quang, hoan hỷ quang. A Di Đà Phật chúng ta tương ưng với hoan hỷ quang Như Lai. Đây Phật dạy chứ không phải tu đạt đâu quý vị. Phật dạy chúng ta để tâm làm sao chúng tương ưng, biết lấy nó ra mà dùng. Anh đời nó này thật sự câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Làm thế nào thâu nhiếp lục căn? Chúng ta cố gắng bớt tiếp xúc với ngoại trần. Thì ở trong đó sáng ra là văn ôn võ luyện. Người học võ đó sáng ra người ta phải tập thể dục, người ta phải múa quyền, múa gươm, ít nhất phải vài tiếng. Chúng ta cũng vậy, sáng ra ở trong đó cũng là luyện nè, cũng làm sao niệm Phật cho tới nơi cái gì. Niệm ở trong đó làm sao? Chúng ta niệm 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì cũng như công phu. Trong đó mới đầu tập thể dục thì ông ta lễ Phật, mở máy niệm Phật ra. Mà không có, người ta nói máy niệm Phật bây giờ cũng chậm quá. Lễ Phật cũng lễ bằng nguyên chất luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lại xuống, đứng dậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lại lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lại xuống. Một chiêu thôi quý vị, đọc chiêu thôi là không có công ra nhiều chiêu, đọc một chiêu thôi. Nó rút gươm ra là phải dính tâm. Đây quý vị, ở ngài Trung Phong Thiền Sư trong Tam Thời Hệ Niệm nói, xúc tác thương. Nghĩa là khi một câu A Di Đà Phật đó chạm xúc nó thì phiền não phải chết thôi, phải dẹp được phiền não nghiệp chướng mới thôi. Là xúc chạm đến câu A Di Đà Phật tất nhiên là bị thương liền. Ai bị thương? Đặt do cái vị sát đặt do cái bị thương liền. Nhưng nơi nó đây chúng ta phải xúc chiêu trong đó, mà ở trong đó mình lễ Phật, lấy cũng như nó tập thể dục cho nội lực nó năng lên, xong rồi nội lực có rồi, sức khỏe có rồi, chúng ta lại ngồi xuống chuyên niệm câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì khi quen rồi có chuyện gì lấy ra mà xài. Ai mà nói không có lọt cái lỗ tai của chúng ta, ai mà nói chuyện mà chúng ta cảm thấy như đó bất an trong thân thể, nó tim nó đập như đó, thì chúng ta hãy lập tức niệm Phật. Và mình coi đối phương là những Bồ Tát đang thử thách chúng ta. Nếu mà không có thử thách làm sao chúng ta biết được công phu? Còn chúng ta tu ngay hay rồi, tu tốt rồi, ngày được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, sáng ra niệm Phật mấy tiếng đồng hồ, công phu hay, đụng một cái như bún thiêu là. Cho nên chúng ta phải coi những người mà chọc chúng ta, những người phá chúng ta là Bồ Tát. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói hãy coi tất cả mọi người là Bồ Tát, chỉ có một mình ta là phàm phu, thì người đó quyết định vạn sanh. Người đó sao? Thật là đại từ đại bi. Họ không màng, họ không sợ sanh tử, họ không sợ nhân quả. Họ làm việc ác khích bác chúng ta để tăng công phu chúng ta, họ không sợ bị quả báo. Họ thật là từ bi. Là nếu không có họ làm sao chúng ta thành công? Nên quý vị có cái tư tưởng này, có cái ý niệm này, thì năng lực của chúng ta, phẩm vị chúng ta, cái công phu chúng ta càng ngày càng thăng tiến. Nói vậy cho nên trong Bảo Vương Tam Muội, quý vị người nào có đọc không? Phật nói nếu xét thân thì đừng cầu không bệnh, vì nếu không bệnh thì ta dễ ngươi là. Còn nó bệnh gần chết rồi, lúc đó mới dám tu, mới chịu tu, mới nỗ lực tu, đúng không? Còn mà khỏe mạnh đó nữa thôi không sao đâu, mình còn khỏe nè, để 1-2 năm nữa tu. Còn người nào bệnh quá rồi đó, kiểu không chờ được. Cho nên nó từ những cái chướng ngại đó làm tăng thượng duyên cho mình. Giờ xét lại thì mình không có cần chướng duyên quá nhiều rồi. Là thân thì nó không biết nó đổ bỏ chúng ta lúc nào, đúng không? Cho nên thôi nỗ lực rồi đi. Cái mình may mắn không có bệnh, nhưng mà ở trong đó thật sự trở trái trời trở gió cũng nhất cả. Thấy nó không ham là ráng nỗ lực tu hành. Từ cái cửa tử chúng ta tìm được cái cửa sanh, từ ở trong sanh tử chúng ta vượt qua cái việc. Cho nên ở đây chúng ta bất luận hoàn cảnh như thế nào cũng quyết chí niệm một câu A Di Đà Phật thì quý vị thành công. Bây giờ muốn như vậy thì phải tập, tu tập trước rồi mới tu hành. Còn nó chưa gì hết, quý vị nhảy vô tu hành biết gì mà tu. Mình phải tập trước cái đó. Bây giờ chúng ta không có cần pháp môn cao thâm huyền diệu gì cả, mà ở đây chỉ một câu A Di Đà Phật niệm, không hoài nghi, không xen tạp mà không gián đoạn, giống như Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương dạy chúng ta tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp, tương kế là không gián đoạn. Cho nên nó ngài dạy chúng ta cùng một ý. Làm thế nào? Chỗ nào quý vị? Ba cái điều này làm được thì người đó thành công. Không hoài nghi thì chúng ta đang á, đang làm cái việc phá nghi khai ngộ, đang làm cái việc là tạo nên cái niềm tin để cho chúng ta biết cái pháp môn này thù thắng mà nỗ lực tu hành, không cần cầu pháp nào cả, không còn mong cầu ở trong đó phương tiện nào cả, vì không cần phương tiện nào hết, tâm tự khai mở rồi. Chịu tin không quý vị? Là thật sự Phật giáo hóa chúng sanh có hai hạng người dễ độ. Thứ nhất là thượng căn thượng trí, nói một hiểu ngàn. Thứ nhì là hạ ngu hạ trí, là trung thành chân thành, nói gì là đó, không có lý luận, không có biện luận, không có gì cái gì, không có thắc mắc gì, nói gì đã làm y như vậy. Họ chỉ cần mở ra thôi thì chân tánh tự nhiên khai mở. Còn người khác thì nói mở như thế nào, bây giờ mở bằng cách gì, mở làm sao. Họ nói chúng ta một chục cái câu hỏi trước khi họ mở cái bao. Còn người nói biểu mở cái bao đi, họ dùng mọi cách mở cái bao. Còn người kia hỏi mở bao để làm gì, tại sao học Phật bây giờ kêu mở bao, rồi mở bằng cách nào, xin vị thấy không, tu như thế nào, tại sao mình làm như vậy. Đây là cái vị Phật cái trong kinh Pháp Cú nói, nó bị thương mũi tên nó bắn vô người gần chết rồi, mà đại phu bác sĩ nó chữa, nó biểu ông chữa bằng cách gì vậy, tại sao phải làm như thế này, tại sao không làm thế kia. Mà nói chưa hết câu thì đã tắt hơi rồi. Thời gian không có cho chúng ta đâu quý vị. Chúng ta trong đó thất thập cổ lai hy mà, ai sống được 70 tuổi là hy hữu rồi đó. Bây giờ chúng ta nhiều người cũng lục tùng thất tùng, cũng có người bát tùng rồi đó. Nghĩa là chúng ta đến từng năm, từng tháng, từng ngày rồi. Giờ không nắm chắc lấy câu niệm Phật này mà quý vị còn nghiên cứu kinh giáo, còn tham vấn, còn tham học, không có phải cơ hội của chúng ta đâu. Không còn năng lực, không còn trí lực, không còn sức khỏe nào. Mà bây giờ làm sao? Tin đi quý vị à. Ráng làm sao đột phá, tin đi là chúng ta có may mắn, chúng ta có thiện căn, chúng ta có phước đức. Là quý vị thấy nói, nếu mà mấy người Tây Phương, mấy người Mỹ vô đây mà giảng như vậy, họ chưa tin không quý vị? Giỡn à. Họ sẽ đưa ra một số lý luận tại sao niệm cái ông Phật này lại chạy qua bên kia được, tại sao niệm như vậy mà nó như thế. Quý vị thấy họ không tin đâu. Họ chỉ tin được thiền định, họ sẽ tin được chú lực mà không tin được phương tiện của Phật. Vì sao quý vị? Thiền trong đó ngồi êm, ngồi ở định tâm, ngồi khỏe khoắn, kết quả qua trước mắt. Còn bây giờ niệm câu Phật rồi chạy qua 10 vạn ức Phật độ, chạy làm sao này? Đúng không nào? Tin không nổi là tại vì họ không hiểu cảnh giới. Quý vị nói bây giờ cứ bấm đi, lấy cái máy tivi đó, cái remote control, bấm đi, cứ bấm nó ra đài khác, biểu sao ra đài khác được à? Sao bấm cái này mà nó ra hình ở kia? Ra không quý vị? Ra là cái remote control quý vị bấm, chứ đợi đại đổi đài số 5 tha thành đài số 8, chúng ta bấm ở kia đổi hình không? Đổi là chúng ta niệm Phật ở đây thì cảnh giới kia hiện không? Hiện là. Mà hỏi họ, ủa sao cái này nó xanh xanh đỏ đỏ, bấm ở đây không có hình ở đây, mà tại sao ở kia có hình? Anh giải thích cho tôi nghe đi. Chúng ta giải thích trong đó biết bao giờ mới giải thích được cái gì. Không gian ở trong đó, cảnh giới bất đồng trong đó. Ở cái không gian này có hàng trăm cái đài tivi, hàng vạn cái điện thoại, hàng trăm cái đài radio, cái việc nó có hay là không, là có nó ở đâu, mà không tại sao có hình, không giải thích được. Ngay cái không gian ở trong đây nữa quý vị, nếu mà chúng ta có đài vệ tinh cả hàng ngàn cái đài, cảnh ở Trung Quốc, cảnh Việt Nam, cảnh ở Úc hiện ra hết, âm thanh lời nói trong đó, người trong đó đầy đủ, người biểu đâu chỉ coi đâu thấy đâu, mà quý vị bấm nó ra không? Ra là Phật nói chúng ta niệm Phật đi, cảnh giới Phật hiện. Niệm Phật hiện ở chỗ nào? Không chịu bấm đừng hòng hiện. Là còn muốn giải thích, muốn nghiên cứu, cái việc cứ từ từ đi. Nhưng mà thời gian không đợi chúng ta đâu, đợi chúng ta hiểu. Khó hiểu được đời này lắm quý vị. Cho nên nó Phật chế chúng ta phương tiện trong đó, để làm sao chúng sanh trong đó, y trong đó làm nhất định thành công. Thật sự càng nghĩ càng thương bổn sư quý vị. Ngài tu, Ngài đi qua tất cả những cái đường gian khổ để cho biểu diễn chúng ta thấy. Quý vị thấy một ngày ăn, tôi đọc con kinh, ăn có mấy hộp mè, không biết đúng hay sai, mà tôi biết là Ngài ngồi thiền trong đó, cái da bụng đằng trước đụng cái xương sống đằng sau. Ngài ăn cái gì tôi không biết nha, cái đó mình không chứng minh được. Kinh nói thì ăn mấy hộp mè, nhưng mà cái hình của Ngài ngồi thiền ở trong đó, ở tuyết sơn, ở trong đó da bụng trước đụng đến cái xương sống đằng sau. Tất cả những khổ hạnh Ngài đã qua rồi, con à, đã qua hết rồi đó, con đừng thử nha. Đây cái ý của Phật chỗ này, chứ không phải biểu chúng ta tu như vậy đâu. Là mấy người thấy niệm Phật đỡ không quý vị? Ăn vẫn được hai bữa ba bữa phải không nào? Còn quý vị tu pháp khác coi, quán thay chết dám không? Trời ơi, em có một người nào mà mất nằm ở đó, chúng ta có một mình ngồi để hộ niệm cho hồi, dám hồi không quý vị? Vậy mà trong pháp tứ đế phải ra nghĩa địa để quán thay chết, quý vị làm nổi không? Tôi làm không nổi. Được là quán cái thay đó nó sình lên sập xuống, nó biến thành mũ xanh mũ đỏ gì đó, nó rã ra, quán thân bất tịnh. Mà lấy cái đó do chúng ta quán là nó hô tu niệm Phật hay hơn. Sau chuỗi bóng bóng trơn trơn đẹp đẹp mát mát, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngoài còn hay hơn quý vị không? Đây Phật đã trải qua tất cả những khó khăn, tất cả những chướng ngại, và chỉ cho chúng ta con đường dễ dàng ngắn. Mà sao? Một cái chúng ta đi lên với Đại Bồ Tát luôn, niệm trong đó nó tà tà như vậy đó, hèn hèn, yếu yếu, thô sơ, ngu ngu như vậy. Vậy mà trong đó một thời gian sau nó đi cùng với Đại Bồ Tát, hàng thanh văn chuyên giác, mơ cũng không mơ nổi nè, không dám mơ nữa. Đây là thiệt đó. Các ngài tu khổ khăn, khó khăn như vậy, lên đến bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Ngài thấy là dữ dằn lắm rồi. Bây giờ muốn lên đến Đại Bồ Tát không dám. Cho nên sao cái việc trong Kinh Pháp Hoa, 5.000 người đứng dậy, Đức Thế Tôn mỉm cười cho đi. 5.000 người đó không phải thường đâu quý vị, không phải Phật tử thường thường như chúng ta, mà toàn là thứ A-la-hán không. Nhưng mà tâm vẫn là tâm nhỏ, không lãnh nổi Pháp Đại Thừa của Phật. Cho nên Phật an nhiên tự tại, để ông đi, mấy ông đi rồi, ở đây chỉ còn học chắc thôi. Là như quý vị thấy, cho nên Phật trong đó Ngài thành Phật đã trải qua tất cả những gian nan khó khăn, khó khổ, để đưa chúng ta một cái phương pháp dễ dàng thấu đáo. Thế vậy tại sao các em nhỏ trước khi thi đó cái việc, thường thường nó đi học thêm toán, lý hóa, Anh ngữ, vô ông thầy bày cho nó bày cho nó cách làm sao giải quyết bài toán đó ngắn gọn, dễ dàng, nhanh chóng. Bày làm sao, cách học làm thế nào để mà thông hiểu. Đó, vậy chúng ta làm sao? Tại sao nó đi học đi? Mà những đứa đi học như vậy đó làm sao? Nó thi đậu dễ là dễ, là nó không cần phải là cắn bút nát mấy cây bút để mà giải cái bài toán, mà nó nhìn vô một cái là nó giải được. Tại vì ông thầy bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu ở trong đó những cái chướng ngại ông giải hết rồi. Phật đây cũng vậy, tất cả những chướng ngại, những ma chướng, những khó khăn ngài giải quyết rồi và cho chúng ta một cái phương tiện thấu đáo, một cái phương tiện ngắn, một cái phương tiện để tất cả chúng sanh đều có thể dùng được. Đây, pháp môn niệm Phật cho quý vị. Mà kết quả như thế nào? A La Hán Bích Chi Phật mơ cũng không dám mơ. Quý vị thấy họ dám mơ không? Mà bây giờ phải du hí thần thông đi cúng dường cho 10 vạn ức Phật, mình làm không nổi hả? A La Hán đó quý vị, Bích Chi Phật đó. Ngài Thiên Nhãn, Thiên Nhãn đệ nhất, A La Hán Thiên Nhãn đệ nhất của đệ tử Phật đó, ngài có cái năng lực gì quý vị? Nghĩa là nửa cái đầu là có mắt, vì hai mắt của ngài mù rồi. Ngài khóc trong đó bị Đức Thế Tôn quở, cho nên ngài buồn quá, khóc khóc đến mù mắt luôn. Đức Thế Tôn mới chỉ cho cái phương pháp tu, và tu làm sao biến nửa cái đầu của ngài thành con mắt, cho nên ngài thấy tam thiên đại thiên thế giới. Thiên Nhãn đệ nhất, Thiên Nhãn đệ nhất đệ tử của Phật, đại đệ tử của Phật chỉ thấy được tam thiên đại thiên thế giới, một quốc độ Phật. Còn ở những người bản sanh đi cúng dường đi tới nơi chứ không phải thấy, là tới nơi không phải tới một quốc độ mà tới 10 vạn cõi Phật độ. Tới đó có thấy không quý vị? Nhất định là thấy, là thấy có tới không? Chưa chắc là. Mà thấy như thế nào? Thấy chỉ một quốc độ thôi, một tam thiên đại thiên thế giới thôi, mà là đệ nhất đệ tử, có Thiên Nhãn đệ nhất đó. Cho nên họ mơ cũng không dám mơ nữa. Ở đây nói về cái việc quá dễ sợ. Kinh A Di Đà đó nè, tin không quý vị? Họ không thấu được điều này, là họ không thấy giải được điều này. Là ở đây mỗi buổi sáng cúng dường như thế nào, không phải vạn kiếp đâu, một buổi sáng chúng ta có thiên bách ức hóa thân, mỗi một thân hóa thân hóa hiện như Phổ Hiền Bồ Tát trước ưu nhất trần trung trần số Phật, còn ở trên tất cả chư Phật như số vi trần đó hiện thân để cúng dường. Chúng ta đây cũng vậy. Là kinh Phật đại thừa khó lý giải lắm chứ, phải có căn tánh đại thừa mới lãnh hội nổi. Phải lời kinh của Phổ Hiền Bồ Tát không quý vị? Chúng ta đọc cái phẩm sám hối đó, trong đó cuối cùng có 10 câu sám hối của Phổ Hiền đó, toàn cái câu văn đó: cúng dường con nó ưu nhất trần trung, ở trong tất cả những số vi trần đó là trần số Phật, con nguyện sẽ biến thân hóa thân trên tất cả những Phật ở trong vi trần đó, hiện thân trước các vi trần Phật đó để mà cúng dường. Mở kinh sám hối ra thấy đó, chúng ta đọc tụng tương ưng không? Chưa tương ưng, cho nên đọc hoài mà tâm vẫn chưa mở, đọc hoài mà trong nó vẫn tương ưng chưa tương ưng. Đúng là cứ mở quyển kinh nhập tụng ra, cái phần sám hối có những 10 lời nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta tu ở đây, chúng ta tu niệm Phật ở đây, tức là tu Phổ Hiền Bồ Tát, hàm cộng tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Tu như thế nào quý vị? Cung cung kính kính, thành khẩn thành kính, niệm một câu A Di Đà Phật, đó là Phổ Hiền Đại Nguyện. Đối với tất cả chúng sanh, tất cả mọi loài mọi vật, chúng ta thành kính trong tâm niệm một câu A Di Đà Phật, trao truyền cái nhân kim cang bất hoại cho chúng sanh đâu. Cái hột giống đó sẽ mãi mãi không bao giờ, không bao giờ mất lại. Cái hột giống Phật đó quý vị, cái hột giống niệm Phật đó là. Cho nên ở đây á, cứ niệm đi quý vị. Niệm như thế nào? Hoan hỷ niệm Phật là. Không phải cao có niệm Phật, không phải á, buồn bã niệm Phật, không phải khó chịu đau đớn niệm Phật, mà chúng ta phải hoan hỷ niệm Phật quý vị. Cái điều này tốt không? Tốt chứ thưa không. Nụ cười bằng á, một liều thuốc bổ là. Không có liều thuốc bổ nào nó quý hơn một á, một nụ cười quý vị. Cho nên chúng ta hoan hỷ vui vẻ niệm Phật ở trong đó, thì tự nhiên thân thể chúng ta từ từ phiền não nghiệp chướng, từ từ những cái chướng ngại nó tiêu tan hết quý vị. Cho nên bảo đảm chúng ta thân thể âu lo bỏ xuống đi, phiền muộn bỏ xuống đi, những cái lo lắng buông xuống đi. Chúng ta giải quyết không phải bằng âu lo phiền muộn á, ở trong đó lo lắng mà giải quyết được đâu. Không phải đóng kịch đó, tôi á, bây giờ bận, tôi lo, tôi bận việc tôi á, nhiều chuyện quá cho nên tôi phải hiện cái tướng lo lo một chút, buồn buồn một chút, để mà nó mới biết là ta là người á, phiền muộn. Còn mà phiền muộn mà cái mặt vui thì đâu phải là phiền muộn. Ai nói chúng ta muốn cái thân chúng ta, muốn cái tâm chúng ta phiền muộn là. Bởi vậy cho nên khi chúng ta niệm Phật hoan hỷ đó, thì phiền muộn tự nhiên nó tan, lo lắng nó tan, âu sầu nó tan, thì giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Tin không quý vị? Những anh em thanh niên á, tin là những người làm á, những cái việc á, bằng vi tính phải á, thảo chương, hay là những cái vấn đề á, như là kế toán chẳng hạn, mà nó không có cái cân bằng, nó thu á, ra vô nó chưa được cái thân, nó chưa được cái bình, nó ra vô nó vẫn chênh lệch trong đó, thì trong đó họ phải tìm lo lắng âu sầu, tìm trong đó, tìm hoài mà không ra, giải hoài mà không được. Hồi sao quý vị? Thôi đi ra ngoài dạo chơi một chút, lát nữa tỉnh rồi vô làm tiếp. Đi ra ngoài một vòng thư thới, vô cái thấy được vấn đề. Nên ở đây sao? Đừng có lo. Để sao quý vị? Để cho Phật A-di-đà lo quý vị. Mình chỉ chuyên niệm Phật thôi. Cứ niệm Phật. Không phải nói vậy chúng ta lười, mà quý vị lo nó chỉ là đóng kịch thôi, mà không phải là giải quyết vấn đề. Mà giải quyết vấn đề cần tâm định, cần sáng suốt. Cho nên một câu A Di Đà Phật chúng ta niệm trong đó tự nhiên thấy sáng. Vì niệm Phật là tu định, niệm Phật là tu huệ. Cho nên có định có huệ, vấn đề gì cũng giải quyết được. Đó là tự lực, chưa nói đến tha lực. Khi chúng ta niệm Phật thì là Phật sẽ cố điều điều cho quý vị là. Phật sẽ chiếu cố điều lớn, điều nhỏ cho quý vị, gọi là cố điều điều là. Đó là tiếng Hoa quý vị. Cô Quách Huệ Trân, người đã vãng sanh, nói ở trong đó những cái bà cụ á, niệm Phật đó, chúng ta niệm Phật thì Phật sẽ cố điều điều cho chúng ta. Cho nên sẽ lo liệu tất cả, đừng có lo. Nào là hậu sự, nào là hộ niệm, nào là người trợ niệm như thế nào, Ngài lo cho chúng ta. Còn chúng ta lo, nó biết lo được kệ nó đi. Phật ở trong đó, đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Chúng ta biết lo thì cứ lo đi. Khi nào nó cần, nó cầu, ta ứng. Bây giờ nó chưa cầu, nó chưa cảm mà ta ứng, thì nó dễ người là, cho nên ta không ứng. Nó ỷ lại là không ứng. Đức Phật sao bổn sư biết được vậy? Thôi đi nhập Niết Bàn. Mới ở có 80 năm, 49 năm thuyết pháp nhập Niết Bàn. Ở đây sao? Ở đây là sanh chuyển. Sanh chuyển gì? Nó dễ ngươi không chịu tu là. Nó giải đãi không chịu tu là. bây giờ ta đi nó là cái côi cút, không có nơi nương tựa, thì thôi mau về với Phật, ở đây chết à, ổng đi rồi mình ở đây ma quân nó tới, cho nên phải nỗ lực tu hành. Còn chúng ta làm sao quý vị? Ổng đi đi, ở đây thì mình vẫn ở à. Cho nên nó phải nói lại, phải giảng lại, phải biểu thôi à, ráng đi. Đức Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi, nhập Niết Bàn ở đây đã gần 3.000 năm rồi, 2.552 năm, đã đi quá xa rồi. Ngài ở đây á, ngài tới thế giới này đã 6.000 lần, 8.000 lần rồi, mà chúng ta vẫn tà tà ở đây cái gì đó. Ở trong kinh Phạm Võng đó, ai thọ Bồ Tát giới đó, nói ta đã tới đây 6.000 lần rồi, với cái vai trò này, với cái địa vị này, với một cái chức vụ này, với cái hóa thân này, với cái ứng thân này, ta tới đây 6.000 lần rồi, mà nói nó vẫn ở đây à. Nó nơi nó ngày chưa ra đâu. Còn Di Lặc Bồ Tát á, mình đợi mình biểu thôi vậy á, thì đợi Di Lặc Bồ Tát tới. Trong hiền kiếp này có 1.000 vị Phật, Thích Ca mới có vị thứ tư à, còn 996 vị nữa, vị kế đó là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát Đức Thế Tôn nói cho chúng ta rõ trong kinh á, ở trong đó Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát ở trong đó giáng thế, thì đó sao cái việc nói chúng ta ngài còn 567 triệu năm sau mới tới. Là quý vị ráng đợi đi, tôi niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc Quốc là trong một đời 3 năm, 5 năm đi, 10 năm đi, 20 năm đi, còn chúng ta ráng mà đợi ở trời trời đâu xuất ngài giáng thần ở câu ở cội cây Long Thọ, Sông Thọ Long Hoa, nguyện tương phùng, nếu là 567 triệu năm là ráng đợi đi. Không có một số lẻ chúng ta cũng chết nữa chứ đừng có nói mà ngài. Quý vị thấy không? Tại vì ngài đang ở cõi trời đâu xuất mà, đúng không nè? Đúng không nè? Di Lặc đang ở cõi trời đâu xuất mà, tuổi thọ của cõi trời đâu xuất là 4.000 năm, thời gian của cõi trời đâu xuất nó khác với thời gian của chúng ta. Thời gian của cõi trời đâu xuất là một ngày ở cõi trời đâu xuất bằng 400 năm ở cõi này. Cho nên quý vị cứ nhân đi, dễ lắm, có ba cái bài toán nhân thôi. 4.000 nhân cho 400, đúng không? Thì thọ 4.000 tuổi mà mỗi ngày trong đó một tuổi, mà tuổi là một năm, mà một năm mở một ngày á, một ngày á là một năm bằng 365 ngày, cho nên 4.000 nhân cho 365, mà chúng ta thấy một ngày ở đó là 400 năm, cho nhân cho 400 nữa thì nhân trong đó hết nửa tỷ năm à, hơn nửa tỷ năm. Tôi nhớ không lầm là 567 triệu năm sau. Thôi niệm Phật đi cái gì. Nói hoài trong đó, cố không chịu niệm Phật. 10 năm, 20 năm chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn ở đây cái việc tu pháp môn gì không biết. Quý vị thấy 3 ngày Thế Thân, Vô Trước, Sư Tử Giác, ba anh em là Bồ Tát, ba huynh đệ, và các ngài hẹn nhau thôi nha, mình ráng tu lên gặp Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, nhớ nè, mình cùng đó để mà nguyện sau khi đó theo Di Lặc Bồ Tát xuống đây ở cõi Long Hoa cùng ngài chuyển pháp lên. Ba anh em hứa như vậy, 3 ngày đó cái Bồ Tát đó quý vị. Thì ngài thứ nhất đi rồi biền biệt không có nghe tin. Ngài đi rồi á, ngài thiền hay gì đó, ngài đi giảng sanh rồi. Ngài thứ nhì đi rồi 3 năm sau mới trở về. Ba năm sau Ngài trở về thì ông thứ ba biểu: ủa, hẹn với nhau làm về đi là về báo thân cho biết rồi, mà ông đi rồi ông vui đó, ông ở đó 3 năm ông mới về. Vì đâu có, tôi vô trong điện Di Lặc, nội điện Đâu Xuất, tôi gặp Bồ Tát Di Lặc, đảnh lễ 3 lễ, tôi trở về mất 3 năm. Vì thời gian nó khác rồi. Nhưng quý vị ơi, quý vị ở đây nghe pháp 2 tiếng đồng hồ, con kiến nó, quý vị ở ngoài nó tha được một cục đường rồi, ở trong đó cả mấy ngày mấy đêm của nó rồi. Thời gian của nó, thọ mạng của nó có mấy tháng à. Cho nên chúng ta ở đây mình ngồi nghe pháp, ở đó nó hết mấy năm rồi quý vị. Ngày ngày trong đó đi kiếm ăn trong đó, từ sáng đến tối, thời gian của nó khác. Cho nên á, vị thứ nhì đi vô đảnh lễ Đức Di Lặc hết 3 năm trời, rồi biểu cái ông kia đâu mất tiêu rồi. Thì sao ông đi ông không chịu về? Ông kia đi ra ngoại viện bị lạc rồi, là không còn tu hành nữa. Và ở trong nội viện thì Di Lặc Bồ Tát giáo hóa, mà ở ngoài đó thì nó đi chơi, ở ngoài đi casino, ở trong đây thì đi tu hành, ở trong đây thì cầu nguyện vãng sanh, ở ngoài kia thì đi ta bà cái gì. Cũng là thành phố này, cũng là quốc gia này, cũng là địa điểm này, mà người thì ở ngoài ham vui, người ở trong mong muốn tu hành. Cho nên cái ông kia đi lạc ra ngoài rồi, bị thế gian nó cuốn dục cuốn rũ rồi đó. Đây quý vị thấy, cho nên người ngày này đã nghe rồi thôi phát tâm niệm Phật nhãn sanh. Đây quý vị thấy đấy, thời gian nó như vậy. Nên chúng ta sao muốn trở về Long Hoa Tam Hội, muốn gặp Phật Di Lặc, muốn theo Ngài làm đệ tử của Ngài, quý vị về Tây Phương đi. Hay hơn là về Tây Phương thì Di Lặc Bồ Tát ngày ngày tới Tây Phương để thọ giáo với Phật A Di Đà. Tại sao chúng ta biết? Tại vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài là đương cơ, Đức Phật Bổn Sư giao cho Ngài A Dật Đà. Trong những cái phẩm sau của kinh Vô Lượng Thọ, Ngài giao lại cái giáo pháp này, cái kinh Vô Lượng Thọ này cho A Dật Đà, là Từ Thị Bồ Tát, là Di Lặc Bồ Tát. Cho nên Di Lặc Bồ Tát phải thọ giáo Vô Lượng Thọ. Chúng ta ở đó là gì? Gần gũi với Bổ Sư Phật. Không phải một Di Lặc mà vô lượng vô số Bổ Sư Phật. Rồi quý vị nói: đại ca, hồi xưa tôi cũng mơ tới cái Đâu Xuất của Ngài lắm. Ngày xưa tôi mơ tới cội Long Hoa của Ngài trong tương lai lắm. Thôi cho tôi đi tham quan Đâu Xuất điện của Ngài được không? Hoan hỷ tiểu đệ mau mau đi. Là chúng ta đi đến Đâu Xuất nội điện, không phải là đệ tử mà là huynh đệ. Là huynh đệ khác với đệ tử không quý vị? Khác. Là đệ tử phải bưng nước hầu, còn huynh đệ thì sao quý vị? Nè chúng ha, lấy mấy đệ tử sẽ đem trà ra mời bạn của ta dùng. Rồi khi xuống cõi trời Long Hoa sao quý vị? Chúng ta là đóng vai Bồ Tát để trang nghiêm đạo tràng, để trở tới đạo tràng của Di Lặc, làm ảnh hưởng chúng, chứng minh cho Di Lặc, cho chúng của Di Lặc biết ta cũng tu niệm Phật, bây giờ thành tựu như vậy. Giống như kinh Vô Lượng Thọ đó, làm ảnh hưởng chúng chứ không phải đệ tử. Cho nên một câu A Di Đà Phật quý vị tới nơi rồi quý vị. Tin không? Đây toàn là trong kinh điển không quý vị. Nên bây giờ chúng ta đừng có nghiên cứu thảo luận, hay nhất là niệm tới nơi luôn. Rồi những người nào vớt lại đó, nó còn rớt lại đó, lúc đó chúng ta mới kinh giáo nói lại từ từ. Bây giờ chúng ta bắt những hộ chắc cho họ vô niệm Phật luôn. Kêu trong đó bất giả phương tiện, mà không cần phương tiện nào, tịnh niệm tương kế. Tịnh đó là tinh, tịnh là tinh chuyên, tịnh niệm là tinh chuyên, là không xen tạp. Ở trong đó không hoài nghi, không khởi lên cái niệm nào cả, luôn luôn tâm chúng ta thanh tịnh trong đó. Niệm lấy câu A Di Đà Phật là tịnh niệm. Còn cái vị so sánh không biết câu A Di Đà Phật với chú Lăng Nghiêm cái nào hơn, không biết câu A Di Đà Phật với Đại Bi chú cái nào thần lực, đó là không có tịnh rồi, nó xen tạp rồi quý vị. Ngay cả Phật pháp cũng còn xen tạp nữa. Cho nên ở trong đó không biết mình bệnh như vậy, niệm Phật có hết hay không, đó là không chuyên là. Bởi vậy nó không hết bệnh được. Còn người đó kệ nó đi, cái thân này giả thôi đó, bỏ cái thân giả, mình niệm Phật tới luôn, họ hết bệnh cái gì? Hết bệnh gì? Những cái bệnh nan y, ung thư, hoại huyết, tất cả đều chịu trị. Tại sao? Họ tịnh niệm là. Còn chúng ta có tạp niệm, chúng ta có xen tạp, cho nên không hết bệnh. Này cái đạo lý nó chỗ này cái gì? Mà những người nào mà đến trước cái ngưỡng cửa tử thần đó, nếu nào lúc đó người ta mới sợ, người ta mới bỏ xuống hết để niệm Phật. Đến trước cái cửa chết rồi họ mới thấy mình còn may mắn ở đây, là nhờ ân Phật, thần lực của Phật gia trì, cho nên họ dốc lòng dốc tâm niệm Phật, họ thành công. Còn những người chưa chưa tới đó, nghĩa là không phải là không tới đâu, mà tưởng rằng nó chưa tới thì vẫn còn tà tà, vẫn còn xen tạp. Cho nên cần làm sao phải tin quý vị. Ở trong đó Bồ Tát tu hạnh gì, cái mình lục độ vạn hạnh. Lục độ quý vị thấy có gì không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn là. Chứ không phải tạp tiếng, không phải đó, không phải ở trong đó tà tiếng, tạp tiếng, không phải mà là hầm bà lằng tiếng, mà là tinh tiếng là. Với vậy tinh chuyên một cái thì chúng ta thành công. Còn cái vị xen tạp bảo đảm không thành công. Ở ngoài đời thì sao? Nhất nghệ tinh thì nhất thân huynh, mà bá nghệ thì tùy thân là. Bá nghệ nuôi thân. Còn người ta có một nghề, người ta vinh hoa, người ta giàu sang phú quý, còn chúng ta có nhiều nghề quá để nuôi lấy cái thân này là không đủ tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền ăn. Thế là bá nghệ tùy thân là. Nên nói Phật pháp cũng vậy quý vị, cần phải tinh chuyên. Có tật thì có tài, không phải có tật có tài đâu, mà có tật nó không đi rong, nó ở một chỗ cho nên nó thành tài. Còn á, mình không có tật mình đi rong cho nên không thành tài là. Chứ không phải có tật có tài đâu quý vị là. Quý vị thấy không, đi ra ngoài người ta xấu hổ, thôi ở nhà này, ở nhà học, ở nhà làm, ở nhà thành danh. Quý vị thấy không? Còn chúng ta lục căn đầy đủ hết là, thì mắt thì thấy, tai nghe cho nên nó rong chơi nha. Phật nói thâu nhíp lục căn lại, tịnh niệm tương kế, định lại khí trí tuệ khai, chúng ta thành tựu. Lục tổ hoài năng chứng minh niết bàn chưa có đọc hay không biết chữ mà, vậy mà ở trong đó anh em sư cô ni đó hỏi đến niết bàn, ngài trả lời niết bàn. Ngài ở trong đó pháp đạt trong đó, tụng pháp hoa, pháp hoa thì không? Ở trong đó phải tụng mỗi ngày một bộ cái gì, mà ông tụng 3.000 biến hay sao vậy? 3.000 biến là mỗi ngày bộ thì sao, cái 3.000 chia cho 365, cho là 300 đi, một năm có 300, 3.000 chia cho 310 năm tụng pháp hoa không dời đổi mỗi ngày một bộ, thì lúc đó mới dám ra trước pháp, trước Huệ Năng tới đảnh lễ tổ mà đầu không chấm đất. Ta có 3.000 bộ pháp hoa, công đức uy đức vô cùng vô tận, cho nên lễ mình phải nương nương chút, mình uy đức quá mà công đức quá mà. Tổ thấy được biểu ông à, ông lễ mà đầu không chấm đất thì đừng nên lễ. Vậy trong tâm của ông có gì vậy? Thấu rõ tâm của hành giả là dạ không giấu gì tổ, trong tâm con có 3000 bộ pháp hòa. Vậy ha, nếu mà ông tụng pháp hoa mà không khởi tự cao ngã mạn thì lên đây ngồi với ta. Còn ông vẫn chưa đè cái ngã xuống, ông vẫn là phàm phu. Nói như vậy giật mình, mình đúng là phàm phu, vẫn tụng 3000 bộ vẫn là phàm phu. Cho nên thôi đảnh lễ tổ và chắp tay. Dạ, về pháp hoa xin tổ giải, nói gì vậy, ý như sao vậy? Ông đọc pháp hoa mà ông không hiểu pháp hoa, thôi tụng lại đi. 3000 bộ không cần kinh sách, đứng ra tụng cho tổ nghe, đến phẩm thứ hai mà thôi đủ rồi, ta biết rồi, ta biết ý của Như Lai rồi là. Cho nên nó chưa cần hết 28 phẩm, ngài nghe được 2 phẩm, biết được ý chỉ của Như Lai và khai ngộ cho, khai ngộ cho Pháp Tạng. Pháp Tạng nghe xong, wow, đã bao nhiêu năm nay mình tụng kinh, tụng kinh trong đó hết tốn hết bao nhiêu cơm gạo, ai ngờ vốn dĩ là đã ngồi xe trâu trắng, đã cần gì phải cầu tiền những xe trâu xe dê đó. Là cho nên nó ngộ trong đó, đảnh lễ lục tổ. Lục tổ chưa hề tụng pháp hoa, chưa hề đọc pháp hoa, vậy mà chỉ nghe một biến thôi thì thấy được ý của pháp hoa. Mà không những mình thấy, khai ngộ cho người, người ta thấy luôn khai ngộ. Cho nên đổi lành đạt pháp. Thôi ông á, ông cũng có cái công phu đó, ta đổi đặt cho pháp danh là đạt pháp, pháp đạt. Nên ở đây quý vị thấy vốn sẵn có chứ không ở ngoài. Chúng ta niệm Phật phải trong đây quý vị 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và 3 năm, 5 năm, quý vị phải đạt được nào ngờ thì quý vị mới lãnh hội được. Còn nói cảnh giới như thế nào như sao nghĩa là vẫn chưa lãnh. Chúng ta phải là nào ngờ niệm Phật vi diệu quá, nào ngờ nó lại dễ dàng quá, nào ngờ nó đầy đủ tất cả, nào ngờ nó cảm ứng quá hay. Quý vị niệm Phật 3 tháng, 6 tháng phải thốt lên được chữ nào ngờ thì mới có hiệu. Còn nếu không nghe như vậy chỉ là ngoài da thôi. Đến hồi quý vị đạt được công phu, quý vị lại cười với pháp sư biểu nào ngờ pháp sư nói nhiều quá à. Chỉ một câu thôi là đủ rồi, đừng nói nhiều nữa kìa. Đây quý vị, chúng ta phải đạt được cái công phu này. Dễ hay khó, nó bảo đảm chúng ta làm được. Nếu y như pháp có được rồi kìa, có người là làm được rồi đó. Trong một cái thời gian ngắn, y như phương tiện phương pháp này họ đã làm được. Chuyên nhất niệm một câu A Di Đà Phật tha thiết và ở trong đó nghe lại những lời pháp chỉ dẫn này và thấy được cái đường đi, thấy được đường đi và họ niệm tới nơi luôn. Họ niệm tới nơi, họ nói thầy chỉ phát họa ra thôi mà cái bức tranh đó nào ngờ nó tuyệt mỹ như vậy, những cái bút pháp của thầy chưa thấy đâu. Đúng vậy kìa. Chúng ta phải niệm Phật đến chữ nào ngờ. Ai uống nước thì tự biết nóng biết lạnh. Quý vị tên này không còn hỏi nữa. Tôi giao lại cho Phật tử, mai mốt quý vị không có hỏi nữa. Mà sao? Quý vị lên đây báo cáo tâm đắc của mình thì quý vị mới thành công. Thì nó nói cho nó cái cảnh giới nó như vậy đúng hay sai, chúng ta so lại kinh điển, con đường đi của bác đúng không? Chúng ta so lại cái bản đồ, kinh điển của Phật là cái bản đồ, cái chỉ dẫn mà đúng rồi đó. những gì hành giả thấy tương tự như kinh. Kinh gì quý vị? Tam kinh tịnh độ, ngũ kinh tịnh độ, không sai khác chút nào. Nếu mở muốn rõ ràng nữa, Vô Lượng Thọ Kinh, bảo đảm quý vị nó rõ ràng hơn kinh A Di Đà. Cho nên quý vị sẽ thấy được, nào ngờ Đức Phật vẫn thường phóng quang, cánh tay vàng vẫn chưa co lên, vẫn duỗi xuống để mà an ủi hành giả. Ở trong cảnh giới hoa sen vẫn đang nở rộ để mà chúng sanh đủ duyên được cái đài sen của mình. Đây quý vị thấy cái phần thưởng đang đón chờ, là chỉ cần chúng ta làm sao tịnh niệm tương kế, không có xen tạp trong đó. Thế gian pháp không xen tạp mà Phật pháp cũng không xen tạp. Ở đây quý vị thấy đến cái đoạn này, bây giờ bỏ hết kinh điển nha, đúng là quý vị coi á, mua cái bản đồ, mua nguyên cái bản đồ của nước Mỹ ha, muốn qua cái tiểu bang khác phải mua cái bản đồ đó. Nó vậy chứ nếu mà người ta đó chỉ cho quý vị đi đường nào cần cái bản đồ không? Không cần. Là còn nếu không thì quý vị phải biết cái bản đồ, cái cách thức coi bản đồ. Mình muốn đi đến tiểu bang nào phải mở cái trang của cái tiểu bang đó, rồi ở trong đó nguyên cái tiểu bang đó mới đến thành phố nào thì phải đến cái khung của cái thành phố đó, là lật cái trang khác ra, rồi từ đây đến kia đi như thế nào, đó là cái bản đồ. Nhưng mà nếu có người chỉ dẫn rồi quý vị sao? Cần không? Không cần. Đi đến đâu rồi chúng ta nếu mà muốn chắc chắn mở bản đồ ra coi đúng hay không, con đường này nó đến cái ngã tư kia đúng không, cái đại lộ này nó gặp cái đại lộ kia đúng không, đúng rồi thì đi tới luôn. Kinh Phật chỉ là phương tiện, chỉ là chỉ dẫn mà thôi, chứ không phải cứu cảnh. Muốn thấy mặt trăng thì bỏ ngón tay thì thấy mặt trăng. Ngón tay nó là cái hướng chỉ mặt trăng, chứ không phải mặt trăng. Đức Thế Tôn dùng lời ngôn giáo, dùng tất cả phương tiện để cho chúng ta thấy được mặt trăng. Mà thấy mặt trăng rồi quý vị lại ôm cái tay à? Người bên đông nói không phải, Đức Thế Tôn chỉ bên tây. Tại sao ông nói Đức Thế Tôn chỉ bên đông? Không phải, Đức Thế Tôn chỉ ở hướng nam. Tại sao ông nói là Đức Thế Tôn chỉ ở hướng bắc? Ai đúng ai sai quý vị? Đức Thế Tôn có sai hay không? Không, là chỉ là những người học sai thôi quý vị. Không biết cái phương tiện của Phật. Người này bệnh này, Đức Thế Tôn chỉ cái đường khác. Người kia bệnh khác, Đức Thế Tôn chỉ cái phương khác. Chúng ta ở hướng đông, muốn thấy mặt trăng thì phải chỉ hướng tây mới thấy chứ. Là chúng ta ở hướng tây thì Đức Thế Tôn phải chỉ hướng đông mới thấy chứ. Hai hướng khác nhau quý vị. Tại vì chúng sanh căn cơ khác nhau, phương hướng khác nhau, cho nên Đức Thế Tôn khó. Rồi á, học cái ngón tay, không học mặt trăng nữa mà học ngón tay. Chúng ta học Phật pháp như vậy, cho nên cả đời không thấy được mặt trăng, chỉ thấy ngón tay thôi. Tại sao lúc đó ngón tay của Thế Tôn cao? Tại sao cái kinh này ngón tay lại thẳng? Tại sao ngày co, bây giờ ngày duỗi? Cái gì chỉ học cái đó mà không thấy được mặt trăng là. Nên nhớ, học Phật cái gì phải đúng như lý như pháp, đúng phương tiện, đúng trong đó chỉ dẫn chúng ta học tới. Trong vòng ngắn thôi thì tới Lục Tổ Huệ Năng cái gì thấy y trong đó. Cái hoàn cảnh của Ngài là Tăng Thượng Duyên, không có tiếp xúc với trần, không có tiếp xúc với thế pháp, không có tiếp xúc với Phật pháp, tâm thanh tịnh bình đẳng. Cho nên nó nghe lời chỉ dẫn, Ngài nhìn lên giác ngộ liền. Nghe Đức Thế Tôn chỉ một cái, Ngài hướng lên đó thấy liền, thấy mặt trăng liền. Khi thấy mặt trăng rồi sao? Ngài sử dụng pháp. Người kia mê ở hướng nam, Ngài chỉ hướng bắc. Người kia mê ở hướng đông, Ngài chỉ hướng tây. Người kia ở giữa, Ngài chỉ thẳng. cho nên Ngài thấy được mặt trăng rồi, tôi tự tại tùy ý mà sử dụng pháp là. Còn chúng ta bị chết kẹt ở trong pháp đấy, rồi đâm ra tranh đấu cãi nhau. Đức Thế Tôn nói không, bây giờ sao ông nói có? Đức Thế Tôn nói tứ đế, Ngài bây giờ lại sao mà lại nói chỉ niệm Phật? Cho nên chúng ta vẫn bị pháp nó co, nó giữ mình. Nên chúng ta phải làm sao? Thấy phương tiện rồi, niệm tới nơi luôn đi. Niệm đi. Bây giờ không có còn thời giờ, niệm đi. Niệm rồi biết. Còn bây giờ hỏi hoài trong đó, không biết giảng như thế nào, giảng hoài trong đó mà vẫn có câu hỏi, vẫn có nghi ngờ, vẫn có trong đó. Cho nên chúng ta niệm thì không còn nghi ngờ gì cả. Người ở đây lão thật cho quý vị, giống như cái cây bonsai đó. Tuy rằng nó nhỏ nhưng mà cái rễ của nó 20 năm, 30 năm. Còn cái cây ngoài trước nó coi nó cao cao to to vậy đó, mới có 2 năm, 3 năm, cành lá xum xuê vậy, không biết bằng cái cây cỏ, cây bonsai đâu. Người ta tầm thường, bình thường coi nó không có oai đức gì vậy. Nhưng mà cái căn của nó, biết đâu nó đã tu hành bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Cho nên Đức Thế Tôn cho cái phương tiện này, nó niệm một cái nó thành tựu liền. Nên chúng ta phải hiểu cái căn của chúng ta ở đâu, là không có phải đánh giá ở cái bề ngoài được đâu, mà ở trong đó chỉ Đức Thế Tôn mới thấu được thôi. Mà chúng ta lại có cái may mắn là cái phương tiện nào, căn nào cũng khai được hết, miễn chúng sanh chịu chấp nhận thì thôi. Bệnh cũng xài được, giỏi cũng xài được, dở cũng xài được, tri thức cũng xài được, mà không hiểu biết cũng dùng được. Đây hay cái chỗ đó. Cái vấn đề là sao? Vấn đề là chúng ta, chứ không phải tại Phật nữa. Phật đã tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn rồi, đầy đủ phương tiện trí tuệ rồi, chỉ cần chúng ta chấp nhận thôi. May mắn chúng ta gặp được chánh pháp, may mắn chúng ta gặp được đại thừa, may mắn chúng ta gặp lại phương tiện tối thắng có thể giải quyết vấn đề. Mà chúng ta lại may mắn là vào cái dân tộc, cái dân tộc của chúng ta tổ tiên đã chứng minh có, cho nên không cần giải thích, chúng ta chấp nhận. Còn những người lạc vào xứ Tây Phương phải giải thích, bây giờ nó cũng chưa hiểu tình đầu nữa. Cái gì là giỏi thì giỏi thiệt, hay thì hay thiệt, mà vẫn của thế gian thôi, chưa nhập vào được cái viên dáng của Phật. Cho nên chúng ta thấy chúng ta may mắn vô cùng. Nhìn vào trong đây cũng bị nghĩ lại thôi, trong số người đây nè, nhớ lại lúc trước bà của mình đi như thế nào, nhìn lại coi ông của mình chết như thế nào. Những người nào có cái duyên đó thì sao tự nhiên tin tưởng, ồ thì ra bà tôi biết được ngày giờ giảng sanh, thì ra ông cụ của tôi biết được, ông biết trước. Chúng ta tin không quý vị? Tin. Ông làm như thế nào, ông tu như thế nào, không cần giải thích. Thấy ngày ngày ông lễ Phật, ông niệm Phật, lâm râm niệm Phật, vậy mà ông báo cho con cháu tới, thì ra ông biết trước. Là chúng ta niệm lại, chúng ta nghĩ lại, nhìn quá khứ lại, thì chúng ta thấy mình có thiện căn sâu dày do tổ tiên đã trao truyền lại cho chúng ta. Không phải dễ, không phải đơn giản đâu quý vị. Họ đi như vậy đó, nhưng mà họ đã trao cho chúng ta cái duyên vãng sanh rồi. Là họ không nói gì, họ biểu diễn. Họ biểu ngày nay mệt thôi chuẩn bị, nhưng mà hồi đó không đi, cái thằng kia nó chưa về, thôi để mai về để nó về kịp. Chúng ta nghiệm lại coi, ồ thì ra ổng đợi được, là ổng đợi cho thằng cả nó về rồi ổng mới ra đi. Ổng tu như thế nào, ổng hành như thế nào, thì ra tụng kinh A Di Đà niệm Phật thôi, vậy mà ổng biết được ngày giờ ra đi. Họ đã độ chúng ta rồi kìa, họ đã trao truyền cho chúng ta, Cho nên chúng ta sống ở trong cái dân tộc này, tổ tiên chúng ta đã có cái gốc Phật pháp sâu dày rồi đó. Còn đó khoa học kỹ thuật coi hay vậy đó, nó là cái cây, còn chúng ta là cổ thụ rồi đó. Cho nên không cần giảng nhiều, không cần dạy nhiều, nghe nói niệm chân thành, không có hoài nghi, không xen tạp, không có một tư tưởng, không có một kiến giải, không có khởi lên một cái câu hỏi nào. Nó niệm là niệm, họ niệm 3 năm họ thành công. Mà nếu họ may mắn được, họ niệm lại quá khứ ông bà đi như thế nào, họ thấy thì là tôi nghe, tôi nghe lại thì thấy họ bà con vãng sanh nói thầy, con thấy được, con biết được mấy chục năm, bây giờ con mới thấy. Thì chúng ta thấy đó là thiện căn của chúng ta. Bây giờ sao quý vị? Đến phiên chúng ta đóng biểu diễn cho con cháu nó thấy. Nhiệm vụ trách nhiệm chúng ta, chúng ta vãng sanh, chúng ta thành công thì trao lại cho con cháu. Bằng cách nào? Bằng cách mình biểu diễn. Biểu diễn như thế nào? Chúng ta sửa soạn, chúng ta cứ tự nhiên làm, không có báo gì, rồi chúng ta để nhẹ nhàng. Biểu hôm nay bà mệt hay gì sao, hôm nay bà như thế này, rồi chúng ta nói mấy đứa kia nó tới xong chưa, có đứa nào vắng hay không, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi. Nó đã vô tâm của nó rồi cái gì. Đến khi nào nó có vấn đề với xã hội, với cuộc sống, nó nhìn lại, nó nghe lại câu kinh, nó nhìn lại, ủa, thì ra bà đi, bà biết được là họ vãng sanh được rồi cái gì. Họ sẽ âm thầm tới để gia trì cho những người con cháu đó gặp cái duyên Phật pháp, để khơi lại cái niềm tin của họ. Người Tây Phương đã tới đây với chúng ta là. Cho nên quý vị phải thấy được cái, những cái phúc báo, những cái thiện căn, những cái nhân duyên này không phải là tầm thường đâu. Ở trong đó những người đã vãng sanh, chư Phật chư Bồ Tát gia trì để chúng ta được cái ngày hôm nay. Cái duyên không phải thường đâu quý vị, bảo đảm quý vị, không phải dễ chút nào đâu. Chứ đừng có nghĩ là mình tầm thường như vậy. Phật Bồ Tát nhìn quán căn của chúng sanh trong vô lượng kiếp là, còn chúng ta nhìn hình tướng ở ngoài, ôi nó là tầm thường, nó là nghèo hèn, nó là bạc nhược, nó là yếu kém. Chúng ta nhìn cái vỏ mà không nhìn được cái ruột. Phật nhìn cái ruột, không chấp cái vỏ. Thì chúng ta phải hiểu mình, tôn trọng mình và tôn trọng mọi người. Tất cả mọi người đều là Phật tánh. Ta có Phật tánh, ta là Phật đã thành, thì tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Cho nên sao? Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta nhất giả lễ kính chư Phật là. Mình niệm Phật đây cũng vậy, mình lễ Phật, mình niệm Phật, làm sao ở trong đó cho mọi người thành Phật. Đó là hạnh Phổ Hiền cái gì. Không có rầy la. Không phải là rầy la cũng như là dạy dỗ, chứ không phải là cao có bực dọc, đó không phải. Hòa nhang ái ngữ, nó đem cái lời thân thuyết dạy dỗ. Chúng ta thấy bậc cha mẹ dạy con như thế nào, luôn luôn nuông chiều nó, luôn luôn nó cho nó ở trong nó chiều theo ý muốn, đó là hại nó, không phải là ái ngữ. Ái ngữ là la nó, mắng nó mà cho nó nên người, đó là ái ngữ. Nên chúng sanh cứ thấy bề ngoài, cứ chấp bề ngoài mà không biết cái ý ở bên trong. Bởi vì cho nên chúng ta phải làm sao tất cả đều có cái ý là làm cho họ được tăng thượng, làm cho họ được tốt đẹp. Và chúng ta đem một câu A Di Đà Phật truyền trao cho thế hệ sau. Truyền trao bằng cách nào hay nhất? Bằng cách mình chứng minh mình thành công thì tự nhiên họ lãnh hội. Không cần nói đâu quý vị, không cần nói đâu. Ai cũng có hai con mắt, nó lanh lắm, nó tinh lắm, nó nhạy bén lắm, nó để mắt nó biết, chứ không phải nó không biết đâu. Để mắt cái là biết liền. Và chúng ta cho mày biết, tao biểu diễn, ngày ngày tao bảo diễn, nó kiên trì an nhiên tự tại đó, cứ mở trung thành niệm Phật thì từ từ nó thấy lạ. Đến hồi chúng ta đi rồi nó bỏ hết kia đi. Nó bỏ nào là tinh lành, bỏ Thiên Chúa, bỏ Công Giáo, bỏ hết. Để qua đây á, mình lại không có ai dạy, cho nên thấy bên kia hay, Tin Lành hay. Ví dụ trong đó có qua đó được giúp đỡ, có công ăn việc làm, có này nọ, rồi có bạn bè chơi nó bỏ. Đến hồi chúng ta thành công rồi nó bỏ bên đó hết, quay trở lại. Chúng ta không cần dạy, không cần kéo, tự mình thành công là cái bài học cao cả nhất. Nên ráng mà làm, từ con từ cháu của mình đang ngóng đợi mình đó, cái gì? Không những con cháu mình mà ông bà cha mẹ đã quá cố đang đợi mình. Một người vãng sanh cũ huyền thất tổ được độ, cái gì? Chứ không phải thường. Cái gì coi kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ cứu mẹ như thế nào? Rồi chúng ta coi lại á, kinh Vu Lan, một Kiền Liên cứu mẹ như thế nào, quý vị? Một Kiền Liên cứu mẹ như thế nào? Cứu được không, quý vị? Cứu mẹ được không? Đi tới cầm bát cơm dâng lên cho mẹ, cơm biến thành than hồng, cứu được không? Không cứu nổi. Phải về khóc với Phật, Phật mới dạy cho. Thôi giờ ông triệu tập tất cả những thanh tịnh tăng, những cao tăng tu hành trong đó, ở trong đó cúng dường trong ngày tự tứ. Sau khi họ mãn ba tháng hạ ra, cúng dường nhờ cái oai đức của chư tăng tu hành đó thì cứu mẹ ra. Phiền không quý vị? Phiền là chúng ta làm được không? Không làm được. Tại sao? Thanh tịnh tăng không có, kiếm đâu ra tâm thanh tịnh tăng để mà cúng dường? Họ có kiết giới 3 tháng không? Tuần, 2 tuần là hay lắm rồi là. Mà đó 3 tháng an cư phải có đó, quý vị. Bởi vậy sao cứu đây? Niệm Phật, quý vị. Ai niệm Phật? Phải một Kiền Liên niệm không? Không phải. Một người thiếu nữ niệm là ai hơn ai, quý vị? Thiếu nữ hơn đại đệ tử của Phật. Tại sao Phật không dạy cho một Kiền Liên niệm Phật mà dạy cho ngài phải cúng dường Vu Lan vậy? Tại vì muốn biểu diễn cho chúng sanh thấy. Nếu một Kiền Liên niệm Phật, ồ, ổng là thần thông đệ nhất, ổng niệm Phật thì được chứ mà. Còn ta nghèo nghèo, khổ khổ, già già như vậy làm sao mà bằng? Cho nên Phật thấy như vậy, không dạy cho một Kiền Liên niệm Phật mà dạy cho thiếu nữ niệm Phật. Quý vị thấy không? Phật cao mình vô cùng. Chúng sanh nó nói cái gì ra là cãi cái đó là. Nói cái gì ra là cái tư tưởng ở trong đó là lý luận trên đó nè. Ổng là lớn, ổng niệm Phật thì thành công đúng rồi. Tôi bây giờ già già về làm sao niệm Phật? Mở Bà La Môn nữ có cứu mẹ không vậy? Có cầu khẩn không? Không cầu. À, xin Bồ Tát hãy an lòng đi về đi, tội nữ tội trong đó đã 3 ngày trước đã lên được cõi trời rồi. Không những bà ta ra khỏi cõi trời mà tất cả tội nhân trong ngục đó trong ngày đó đều được giải thoát. Là một ngày một đêm niệm Phật, là cho nên với cái công đức đó, với cái nhiệm vụ trách nhiệm của quá khứ, hiện tại, tương lai đó, chúng ta dám phát tâm niệm Phật không, quý vị? Có cần phát tâm niệm Phật không? Đây trong kinh điển của Phật nói, tôi không đặt ra đâu. Quý vị coi lại kinh Địa Tạng, ai tụng kinh Địa Tạng sẽ thấy. Cho nên một người thành công cửu huyền thất tổ được độ, không cần cái vị nêu tên, không cần cái vị viết sớ. Bà La Môn nữ có viết sớ không? Mà đâu có biết đâu, là chỉ niệm Phật thôi, tới cái tự nhiên thấy mình tới cái cảnh địa ngục. Rồi hỏi quỷ vô độc cũng vậy, chứ mẹ tôi tên đó, cha tôi tên đó, rồi vợ đâu rồi? Thôi xin thánh nữ yên lòng, bà đã đi lên cõi trời rồi. Có cần dân sớ không? Không cần. Là quý vị đổ trạng rồi, chúng ta có cần báo tin cho làng không? Cần. Vua đã làm rồi, đã ra chiếu chỉ làng này có trạng được tuyên dương, cho nên phong hầu, phong chức, phong bảng vàng. Bà con ở trong làng sao vậy? Bà con của mình ở trong làng sao? Tự nhiên thân nhân bà con hàng xóm ai cũng đem vật ngon món lạ tới cúng dường. Ấy nè chị, ăn món này đi đã. Rồi trưởng làng chiếu cố không có dám mở la lối nữa, tại vì làng ta có trạng. Trạng ở đâu? Ở tại gia đình này. Nên quý vị thành công rồi thì mọi việc an bài. Bây giờ sao? Chịu niệm Phật chưa? Nói đi nói lại có chịu niệm Phật không à? Mở đây quý vị, ở kinh điển không à? Tôi không nói ra ngoài kinh điển. Nếu không tin quý vị mở kinh Địa Tạng ra, mở kinh Vu Lan Bồn ra, Đức Phật cao minh à, dạy ai ngài có ý trong đó, tất cả đều đọc tuồng biểu diễn cho ta thấy. Chúng ta thấy rồi sao? Wow, hay quá ha. Nó bà già đó, cô thiếu nữ đó mà niệm Phật cũng được nữa, còn hơn một kiền liên nữa. Người ta lo gì? Ta cũng khá lắm chứ bà con. Đúng không? Cho nên chúng ta lại yên tâm, yên lòng nhất tâm niệm Phật cái gì. Thế cho nên người trước người sau, kẻ chung quanh chúng ta, tất cả được độ cái công đức như vậy, cái phước báo như vậy, chư Phật gia trì hộ niệm như vậy, chúng ta còn đợi gì nữa? Kinh giáo nói nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nên nó ráng đi làm ông trạng bà trạng đi. Nói không, trạng nguyên hay lắm cái vị à, được cái vua trong đó, nên trong đó ngựa chàng đi trước, võng nàng đi sau, rồi á làng ở trong đó tất cả dân làng đều đến đón chào một người Phật tương lai. Trung Phong Thiền Sư nói như thế nào quý vị? Viễn nghinh tâm Phật phụng từ hoài, trong lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư. Viễn nghinh là ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, cách đây 10 vạn ức Phật độ, xa như vậy, đang nghinh đón một tân Phật phụng chiếu của vua cha, phụng chiếu của từ oai, từ bi mà oai lực, để tới Tây Phương Cực Lạc Quốc để thành Phật. Cho nên những người vãng sanh là gì? Viễn nghinh tân Phật, chứ không phải hèn kém. Một vị Phật mới phụng từ hoài là đây cái vị đó, ngài khai thị như vậy. Cho nên người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc chúng ta không nên coi thường, vì họ sẽ là một vị Phật mới toàn sắp ra đời. Đây cái vị, tịnh độ không có hèn đâu, tịnh độ không có yếu kém đâu, tịnh độ ở trong đó không có thua sút đâu. Mà đây là ngài Trung Phong Thiền Sư là đã triệt ngộ rồi, nói cho chúng ta là ngài Trung Phong Thiền Sư là người đã soạn tam thời hệ niệm. Nên chúng ta thấy con đường mình đi oai phong lắm, là hãy ráng trong đó, đừng có xen kẽ, đừng có xen tạp gì, cứ như vậy mà niệm thì cảm ứng Phật tới tiếp dẫn, chư Phật chư Đại Bồ Tát tới gia trì, và chúng ta oai phong lẫm liệt đi phụng chiếu vua cha để cái bái kiến từ tôn. Con nay đã trở về là A Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, thì quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di
A Di Đà Phật.
ơn nào?
Trên đền có ơn nào?
Dưới cứu khổ tam đồ.
Dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe.
Nếu có kẻ thấy nghe.
Đều phát lòng Bồ đề.
Đều phát lòng Bồ đề.
Hết một báo thân này.
Hết một báo thân này.
Đồng sanh cực lạc quốc.
Đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam